Nay chúng ta sang bài mới, cũng học về cái phần học thẳng và cái chỗ lời giảng, trang 249. Bồ đề làm đổi mới cả hai cõi là hai cõi nào? Ấn Độ và xứ Trung Hoa. Đức Phật giáng sanh ở xứ Ấn Độ để giảng pháp. Trong xứ Ấn Độ các tổ truyền nhau cho đến tổ thứ 28 là tổ Đạt Ma. Thế tổ thứ 28 sang bên Tàu truyền đạo. Vì thế cho nên đạo Bồ Đề được lưu thông ở Ấn Độ rồi, bây giờ lưu thông ở xứ Trung Hoa. Ở đây nói lời giảng, chỗ lời giảng của con đọc lại từ cái chỗ phần diệu Bồ Đề, trang 250 đó, lời giảng của Hòa Thượng Thanh Từ. Có con hỏi, con hiểu là giáo lý nặng về phân chia đối đãi. Lúc đầu như chúng ta đã biết, Đức Phật ngài giáng sanh ở một cái cảnh toàn là phàm phu nặng nề về tham sân si, nặng nề về vô minh, ngã ái, ngã chấp. Cho nên ban đầu ngài dạy chúng ta về tiểu thừa để chúng ta phân tách nhận ra thế nào là thánh, thế nào là phàm, thế nào là chánh, thế nào là tà, thế nào là mê, thế nào là ngộ. Đó. Phật phải dạy cho chúng ta để phân biệt những cái xấu, những cái ác, những cái hư vọng để buông xả. Thế cho nên Phật nặng về cái giáo lý tiểu thừa, cho nên người ta tu để chuyển cái phàm để làm thánh, cầu sợ hãi cái sanh tử, cầu giải thoát. Thế là gọi là phân chia đối đãi, tức là biết những cái cần phải buông ra để chuyển cái đời sống của mình, bỏ hẳn những cái độc ác, những cái hư vọng, những cái lầm mê, để trở về cái chân chánh, gọi là siêu phàm để nhập thánh. Thế cho nên các vị thánh tiểu thừa sợ hãi cái sanh tử, buông hẳn để làm ông thánh, nhập niết bàn. Đấy là Phật nặng, dạy chúng ta nặng về cái đó, là bởi vì chúng ta đang là phàm phu, cho nên về cái việc này Phật phải dạy mà bắt chúng ta tu tập thật kỹ, khiến cho các vị chứng quả thánh. Đó là cái thật lúc thời Phật đang hoằng dương. Tuy vậy Phật cũng có hé mở, cho nên Phật mới nói các thứ kinh. Kinh bắt đầu kinh Pháp Hoa đấy, rồi kinh Lăng Nghiêm. Phật có nói về cái chân tâm Phật tánh. Thế nhưng mà Phật có nói, nhưng mà về trong cái sự tu hành của quần chúng thì Phật rất ít, không có đề cập đến nhiều. Nhưng mà Phật đã nói và đã vạch hẳn một con đường của Đại Thừa bằng cớ là kinh sách Phật để lại bao nhiêu. Thế nhưng mà trong cái sự tu hành của quần chúng ấy, thì nghiêng về Tiểu Thừa nhiều hơn để buông xả những cái lầm mê. Tiếp đến khi Phật sắp niết bàn, Phật mới trao tâm ấn cho ngài Ca Diếp và nâng ngài Ca Diếp làm tổ. Thì trao cái trách nhiệm cho ngài Ca Diếp thay Phật để giáo hóa xứ Ấn Độ. Thế thì đã cả một đời Phật đã giáo hóa và các thánh chúng đã tu hành. Đấy, loài người đã nhận được và tỉnh ngộ rõ ràng rồi. Thế cho nên Tổ Ca Diếp đặc biệt đem phát Pháp Đại Thừa để giáo hóa quần chúng. Thì ở đây nói Tổ Ca Diếp đến Tổ, từ cái lúc thời Phật thì nặng về đối đãi, đến từ Tổ Ca Diếp ấy, mới đem Đại Thừa. Nhưng mà sự thật là Đại Thừa là do Phật đã dạy từ trước, mà đã có kinh sách để lại, và chính Phật dạy các tổ. Thế nhưng mà bắt đầu từ thời các tổ, thì bởi vì Phật đã giáo hóa 49 năm, quần chúng người ta đã hiểu đạo, ta đã tin và người ta đã tu, và có rất nhiều các vị thánh, các vị A-la-hán đã ra khỏi luân hồi, lại có nhiều các vị tu Bồ-Tát hạnh nữa. Thế vì vậy cho nên rằng đến đời các tổ giờ đi, thì các tổ nói hoàng dương mạnh về Đại Thừa. Thế là tổ từ 28 tổ ở bên Ấn Độ, hoàng dương mạnh về Đại Thừa. Mạnh về Đại Thừa không có cái nghĩa là không lưu tâm đến Tiểu Thừa, ngược lại, cái Tiểu Thừa bao giờ cũng phải coi là cái gốc. Thế nhưng mà bây giờ bắt đầu các tổ thì cái ngọn gió về Đại Thừa được nêu lên cao. Thế là thành ra Tiểu Thừa và Đại Thừa song song cùng hành đạo. Vì thế gọi là đổi mới xứ Ấn Độ. Rồi ở bên Tàu cũng thế, Đạo Phật đã có từ lâu, bằng cớ là Tổ Đạt Ma. Khi Tổ Đạt Ma sang bên Tàu thì Tổ gặp Vua Lương Võ Đế, mà Vua Lương Võ Đế khoe với Tổ Đạt Ma, hỏi Tổ rằng tôi làm bao nhiêu chùa, bao nhiêu vạn ngôi chùa, tôi độ bao nhiêu tăng ni, như vậy công đức nhiều, có công đức không? Thế thì tức là Đạo Phật đã có ở bên Tàu từ lâu rồi, nhưng mà về phần Đại Thừa, mà đặc biệt về phần Đại Thừa, mà phần Đại Thừa Viên Đốn nói về cái chân tâm bản tánh thì cũng có, nhưng mà chắc là ít lắm. Đến thời Tổ Đạt Ma sang bên Tàu, Tổ mới thổi cái phong trào lên cho mọi người tu, cho nên gọi là đổi mới xứ Trung Hoa, tức là cái pháp môn nhất thừa Viên Đốn, để nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình. Thì cái việc này là mãi về sau Tổ Đạt Ma ngài sang bên Tàu, rồi ngài mới đặt nặng cái vấn đề này và nêu lên làm cái đích để cho tất cả những các vị tu hành hướng về để cầu quả vị Phật. Cho nên gọi là đổi mới cả hai nước Ấn Độ và Trung Hoa. Xin